Chương 9. Cha là nhà tiên tri. Bây giờ, hãy cùng nhìn xem trách nhiệm của người cha như là nhà tiên tri của gia đình. Sự khác biệt giữa vai trò của thầy tế lễ và nhà tiên tri là thầy tế lễ, bạn đại diện cho gia đình trước mặt Đức Chúa Trời. Là nhà tiên tri, bạn đại diện cho Chúa với gia đình. Cũng nên nhớ rằng, bạn có thể tiên tri không chỉ bằng những gì bạn nói, mà còn bằng cách bạn cư xử. Có 4 cách cụ thể mà những người cha có thể thực hiện chức vụ này. Thứ nhất, đại diện cho Đức Chúa Trời bằng cách làm gương. Một người cha đại diện cho Đức Chúa Trời với gia đình bằng cách làm gương. Đó là điều giống Chúa nhất mà một người đàn ông có thể làm. Tuy nhiên, có một mặt khác ở đây. Người cha có thể đại diện cho Đức Chúa Trời với gia đình mình, nhưng anh ta cũng có thể đại diện cho Đức Chúa Trời một cách sai lầm. Người cha có yêu thương, dễ gần, thương xót, mạnh mẽ không? Một đứa trẻ có thể dễ dàng hình dung Chúa theo cách này nếu cha của nó như vậy. Nhưng nếu người cha cay đắng, tức giận, chỉ trích hoặc đơn giản là thường vắng mặt và vô trách nhiệm, đứa trẻ đó sẽ bắt đầu cuộc sống với ý nghĩ tiêu cực về Chúa. Thường thì cần rất nhiều yếu tố để có thể phá vỡ sự hiểu lầm ban đầu đó. Tôi đã từng kể về chuyện một bạn trẻ nói rằng cha tôi là người tôi ghét nhất trong cuộc đời. Rõ ràng là cha cậu đã đại diện cho Chúa với cậu một cách hoàn toàn sai trật. Làm thế nào để một người cha thực hiện chức năng như một nhà tiên tri cho gia đình của mình theo hướng ích lợi chứ không phải tệ hại? Đầu tiên và quan trọng nhất, bằng tình yêu thương. Mọi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều mang trong mình một khao khát yêu thương bẩm sinh. Tình mẫu tử dẫu đẹp và không gì thay thế được, nhưng vẫn là chưa đủ. Tình yêu của một người cha có một tính chất khác. Ngay cả đối với một đứa trẻ sơ sinh, tình yêu của người cha cho nó có cảm giác trở nên mạnh mẽ, được an toàn, quan trọng, trân quý. Khi thiếu vắng tình yêu thương này trong cuộc sống của một đứa trẻ, hệ quả sẽ là một vết thương sâu bên trong, có lẽ được mô tả tốt nhất là sự khước từ. Cảm giác mình không quan trọng và không được chào đón, đây là vết thương chí mạng đã giết chết Chúa Giêsu trên thập tự giá. Bị cha ngài khước từ, ngài kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Mác đoạn 15 câu 34. Nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, ngài gục xuống và chút hơi thở cuối cùng. Đây là hậu quả cuối cùng khủng khiếp mà Chúa Giêsu phải chịu vì ngài bị đồng nhất với tội lỗi của toàn thể nhân loại. Tội lỗi đó khủng khiếp đến nỗi Đức Chúa Cha đã phải bịt tai lại, ngay cả trước tiếng kêu của con yêu dấu của ngài. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu sự khước từ của chúng ta để chúng ta có thể được ngài đón nhận. Hàng triệu người không đếm xuể trong xã hội đương đại của chúng ta mang những vết thương lòng của sự khước từ. Có những người chưa bao giờ biết đến tình yêu thương của cha hoặc mẹ. Những người khác nếm biết tình yêu thương của một người mẹ mà không có người cha. Trong hầu hết các trường hợp, vết thương của sự khước từ này không bao giờ thực sự được chẩn đoán. Những người chịu đựng nó sống trên đời với cảm giác thiếu thốn, nhưng không thể hiểu được mình còn thiếu điều gì. Các triệu chứng của vết thương này có thể lặng lẽ hoặc ồn ào. Về mặt lặng lẽ, các triệu chứng có thể xảy ra ở dạng bất kỳ hoặc tất cả các dạng sau: trầm cảm, hoài nghi, thiếu động lực, tuyệt vọng và cuối cùng là xu hướng tự tử. Về mặt ồn ào, Chúng có thể có hình thức bực bội, tức giận, từ chối thẩm quyền, bạo lực, phạm tội và cuối cùng là giết người. Theo tôi, nguyên nhân chưa được chẩn đoán của phần lớn tội phạm và bạo lực trong xã hội phương Tây là đơn giản và triệt để như sau. Sự thất bại của những người cha trong việc yêu thương con cái của họ. Đôi khi vấn đề không phải là những người cha không yêu thương con cái, mà là họ không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Tình yêu thương không được thể hiện thì không đáp ứng nhu cầu của một đứa trẻ. Khi lớn lên, tôi đã được chăm sóc chu đáo về nhiều mặt. Nhưng những người trong gia đình tôi là một phần của xã hội lạnh lùng ở Anh. Họ hiếm khi thể hiện bất kỳ sự ấm áp tình cảm nào. Không phải họ không có nó trong lòng, mà là họ bị những quy tắc xã hội bất thành văn kìm hãm, không thể thể hiện nó ra được. Ví dụ, tôi không nhớ có lúc nào mình được ngồi trên đùi của cha tôi. Điều này để lại một khoảng trống trong con người của tôi mà chỉ dần dần được lấp đầy khi tôi bước vào mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời với tư cách là cha của tôi. Tuy nhiên, tôi khám phá ra rằng tình cha của Đức Chúa Trời không yếu ớt và cũng không ủy mị. Ngài không nuông chiều những tâm trạng hay những ảo tưởng của con cái Ngài. Trái lại, tình yêu thương của Ngài được thể hiện bằng kỷ luật cứng rắn, vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Hebrew đoạn 12 câu 6. Xuyên suốt sách Châm Ngôn, Salomon nhấn mạnh cả tầm quan trọng và tính cấp thiết của sự kỷ luật của người cha. Ví dụ, người nào kiêng soi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Châm Ngôn đoạn 13 câu 24. Và một lần nữa, hãy sửa phạt con cái, nó sẽ cho con được an tịnh và làm cho lòng con vui mừng. Châm Ngôn đoạn 29 câu 17. Kinh nghiệm khẳng định sự đúng đắn trong lời khuyên của Salomon. Trong một ngôi nhà mà trẻ con không có kỷ luật thì sẽ có rất ít sự an ổn. Vì người cha là chủ gia đình nên mọi kỷ luật phải được tiến hành từ người cha. Tuy nhiên, đôi khi người mẹ có thể là người thực hiện. Điều quan trọng là kỷ luật của cha mẹ phải nhất quán. Cả cha và mẹ nên tuân theo một khuôn mẫu kỷ luật được cả hai đồng ý. Nếu không, rất có thể bọn trẻ sẽ tìm cách khiến cho cha mẹ tranh cãi với nhau. Khi thực hiện kỷ luật, hãy đề phòng hai mối nguy hiểm trái ngược nhau. Nguy hiểm đầu tiên là sự nổi loạn ở đứa trẻ. Để tránh sự nổi loạn, hãy đảm bảo kỷ luật của bạn vững chắc và nhất quán. Đừng cho phép đứa trẻ trở nên ương ngạnh, vô trách nhiệm hoặc trả lời bạn một cách vô lễ. Hãy buộc chúng thực hiện những gì được yêu cầu ngay lập tức và yên lặng. Tuy nhiên, bạn cũng phải đề phòng thái cực ngược lại, đó là sự chán nản. Nếu một người cha nghiêm khắc, chỉ trích và đòi hỏi quá mức, đứa trẻ sẽ trở nên chán nản và có thái độ không có tác dụng đâu, mình không thể làm gì khiến cha hài lòng, nên không cần phải cố. Phaolô nói hai điều về điểm này. Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng. Côlôse đoạn 3 câu 21. Và hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Tôi đã giúp đỡ nhiều người gặp vấn đề tình cảm nghiêm trọng. Tôi không thể ước tính được mình gặp bao nhiêu người xem nhẹ giá trị bản thân hoặc cảm thấy thất bại sau một sự cố thời thơ ấu khi họ bị cha mẹ đối xử tiêu cực. Đó có thể là bị chỉ trích, bị chế giễu, bị mắng mỏ bất công trước mặt người khác, hoặc tệ hơn thế. cách hành xử đó đã để lại một vết thương trong tâm hồn đứa trẻ mà có thể đến 20 hoặc 30 năm sau vẫn chưa lành. Là một người cha, một mặt bạn phải duy trì kỷ luật, nhưng mặt khác đừng làm nản lòng con mình bằng những đòi hỏi không công bằng hoặc quá đáng. Thứ hai, đại diện cho Đức Chúa Trời qua sự dạy dỗ. Thực hiện kỷ luật trong gia đình sẽ dọn đường cho khía cạnh thứ hai của việc bạn làm tiên tri cho gia đình mình, hướng dẫn về đường lối và lời Chúa. Một trong những điều tôi thấy rõ với tư cách là hiệu trưởng trường đào tạo giáo viên ở Kenya là nếu bạn không thể kỷ luật học sinh, bạn không thể dạy chúng. Đó là lý do tại sao có rất nhiều trẻ em không được ngoan trong nền văn hóa đương đại. Mặt khác, nếu bạn duy trì kỷ luật, bạn có thể dạy dỗ chúng. Phaolô nói, hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Theo câu này, ai chịu trách nhiệm chính trong việc dạy dỗ con cái lẽ thật của lời Đức Chúa Trời? Người cha. Nhưng ai thường làm điều đó? Người mẹ. Đó có phải là mệnh lệnh của Chúa không? Không, nhưng nếu đó là cách lời Chúa được dạy lại, thì khi Johnny khoảng 12 tuổi, cậu bé có thể nói: con muốn trở thành một người đàn ông giống như bố của con. Ông ấy không đi nhà thờ và không đọc kinh thánh, nên con cũng không cần phải làm vậy. Đó là một trong những lý do khiến phụ nữ trong một số hội thánh đông hơn nam giới. Xin Chúa chúc phước cho những người phụ nữ buộc phải dạy dỗ gia đình vì người cha đã thất bại. Nhưng vấn đề là các chàng trai sẽ có ấn tượng rằng Cơ Đốc giáo là thứ gì đó dành cho phụ nữ. Vì vậy, những phụ nữ có nhiệm vụ hướng dẫn con trai của họ cần phải đảm bảo rằng có một người lãnh đạo thuộc linh là nam giới ở đâu đó trong cuộc sống của đứa con trai đó. Môi-se đưa ra một vài lời khuyên khôn ngoan, đáng kinh ngạc cho những người cha về sự hướng dẫn thuộc linh trong nhà của họ. Vậy, những người cha, hãy ghi lòng tạc dạ những lời tôi nói với anh em, buộc chúng vào tay, làm dấu và đeo lên trán làm hiệu. Phục truyền đoạn 11 câu 18. Nói cách khác, lời Chúa nên được dễ thấy trong đời sống của bạn. Trong câu này của Phục truyền chương 11, tôi đã chèn từ những người cha trong ngoặc. Điều này là để làm rõ một điểm trong bản gốc mà bản dịch tiếng Việt không nói rõ. Các động từ và đại từ trong tiếng Hebrew sử dụng các hình thức khác nhau tùy theo việc người nói hoặc người được xưng hô là nam hay nữ. Trong đoạn văn được trích dẫn ở trên, tất cả các từ đều ở dạng nam tính. Nói cách khác, Môi-se chủ yếu hướng những lời khuyên của mình đến những người cha, dù không phải là dành riêng cho họ. Điều này không có nghĩa là các bà mẹ không nên tham gia vào việc dạy dỗ con cái, nhưng nó có nghĩa là người cha trong mỗi gia đình phải được coi là người có thẩm quyền mà từ đó việc dạy dỗ được tiến hành. Trong Phục truyền đoạn 11 câu 19, Môi-se tiếp tục: hãy dạy dỗ những lời đó cho con cái anh em và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống của một gia đình đều có thể là một dịp để dạy kinh thánh cho những người trẻ tuổi. Đừng giới hạn việc đó trong một khung cảnh tôn giáo vào một ngày trong tuần. Tôi đã giúp đỡ con cái của khá nhiều chức vụ trong nhiều năm. Đối với những đứa trẻ này, tôn giáo thường là một bộ đồ đặc biệt mà chúng mặc để đi nhà thờ vào Chủ nhật. chú mặc nó và về nhà một lần nữa, cởi ra, cất vào tủ và không mặc lại cho đến chủ nhật tuần sau. Đây là lỗi của cha mẹ, bởi vì đức tin để trở nên sống động phải là một phần trong cuộc sống hàng ngày của gia đình. Tôi đã đề cập trong chương 1 rằng Lydia, trước khi tôi kết hôn với cô ấy, là bà mẹ của 8 cô con gái nuôi mà cô ấy đã tự mình nuôi nấng. Là một gia đình họ thiếu tiền và thường không có gì đảm bảo là họ sẽ có thức ăn cho ngày hôm sau. Một điều Lydia đã làm là kêu gọi các cô gái cầu nguyện cùng cô ấy. Cô ấy nói, các con, chúng ta không có gì cho bữa sáng, tốt hơn chúng ta nên cầu nguyện. Tất cả đều cầu nguyện và thức ăn đến. Việc nhìn thấy Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng đã dạy bọn trẻ về Ngài nhiều hơn một tá bài học ở trường Chúa Nhật. Đừng bao giờ tách con cái ra khỏi đời sống thuộc linh của bạn. Hãy cho chúng cùng tham gia. Nếu bạn sắp đi nghỉ dưỡng, hãy cùng nhau cầu nguyện về nơi bạn sẽ đến và sẽ làm gì ở đó. Nếu một đứa trẻ gặp khó khăn ở trường, đừng chỉ cho nó câu trả lời đúng. Thay vào đó, hãy nói, hãy cùng cầu nguyện về chuyện này con nhé. Khi trẻ em học cách cầu nguyện, chúng sẽ lớn lên thành những tín hữu. Tôi có thể nói điều đó từ kinh nghiệm. Không ai trong số các cô con gái của chúng tôi không bị cám dỗ. Chúng đều đã trải qua những thử thách và khó khăn. Nhưng tất cả đều nhớ những lần trong đời khi Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng. Khi Lydia và tôi phục vụ với tư cách là những nhà truyền giáo ở Kenya, chúng tôi đưa con gái Elizabeth, lúc đó 18 tuổi, cùng chúng tôi đến một hội nghị cơ đốc ở Mombasa. Elizabeth bị cận thị rất nặng và thị lực ngày càng giảm sút. Mỗi năm, chúng tôi đều phải mua cho cô bé chiếc kính nặng độ hơn. Vì vậy, chúng tôi nói với vị truyền đạo ở Mombasa, ông có thể cầu nguyện cho đôi mắt của Elizabeth không? Ông đã cầu nguyện và Elizabeth tháo kính ra. Chúng tôi không bảo cô bé làm điều đó. Vài ngày sau, chúng tôi tự hỏi rằng Elizabeth đang làm gì? Mắt của con thế nào rồi? Chúng tôi hỏi. Cô bé trả lời, cha, con đã được cầu nguyện rồi mà đúng không ạ? Sau đó, thị lực của Elizabeth được kiểm tra là hoàn hảo và cô bé đã tốt nghiệp trường y tá mà không cần sử dụng kính. Cô con gái Elizabeth của chúng tôi đã phải trải qua những thử thách giống như tất cả các cơ đốc nhân phải đối mặt. Nhưng có một điều, cô bé sẽ không bao giờ nghi ngờ Chúa có thật. Bằng chứng của cô bé là gì? Thị lực của mình. Kinh nghiệm về lời cầu nguyện được đáp lại là một mỏ neo khi con người có nguy cơ bị cuốn đi bởi thủy triều của thế giới này. Vì vậy, hãy để chúng nhớ những gì đã xảy ra khi bạn cầu nguyện với chúng. Một người bạn thân của tôi là một mục sư có 4 cô con gái. Họ giống như những người con gái của Philip khi còn là những đứa trẻ. Mỗi người đều có chức vụ tiên tri, xem công vụ đoạn 21 câu 8 câu 9. Và trách nhiệm cầu nguyện đặc biệt, một cô gái cầu nguyện cho tài chính, cô thứ hai cho sự chữa bệnh, cô thứ ba cho những vấn đề ở trường và cô thứ tư cho một số nhu cầu khác. Bởi vì những cô gái đó đã được chia sẻ trong đời sống thuộc linh của gia đình nên chúng đã đâm rễ trong Đấng Christ. Kết quả là gia đình họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngay cả sau khi các cô gái đã kết hôn. Bạn không hề chúc phước cho con cái bằng cách đảm nhận mọi trách nhiệm của chúng. Ngược lại, bạn càng giao cho chúng sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng hãy làm điều đó cách chậm rãi và với sự khôn ngoan. Thứ ba, giao tiếp cả hai cách. Để dạy dỗ gia đình về Đức Chúa Trời, bạn cần phải có những đường lối giao tiếp rõ ràng. Có nhiều sách và giáo viên hướng dẫn cách giao tiếp, nhưng tôi muốn cung cấp cho bạn một vài quan sát của riêng tôi. Thứ nhất, giao tiếp hiệu quả nhất giữa cha và con thường diễn ra trong môi trường phi tôn giáo. Nếu con cái liên kết lời dạy của cha chúng với một điều gì đó cứng nhắc, trang trọng và tôn giáo, thì cuối cùng chúng có xu hướng phản đối cả đức tin và sự hướng dẫn. Một nguyên tắc thiết yếu khác trong giao tiếp với trẻ là không chỉ đơn thuần nói chuyện với chúng mà còn để chúng nói chuyện với bạn. Hầu hết những người đối phó với những đứa trẻ ngỗ ngược hoặc phạm pháp đều đồng ý rằng gần như tất cả những đứa trẻ này đều có chung một lời phàn nàn: cha mẹ chúng ta không bao giờ lắng nghe chúng ta. Hãy khuyến khích trẻ bày tỏ bản thân và giải thích các vấn đề của chúng. Đừng làm cho bầu không khí trở nên quá tôn giáo và đừng trở nên bị sốc với một số chuyện chúng kể với bạn. Cuối cùng, những điều quan trọng nhất bạn nói với con mình thường được nói một cách bình thường hoặc tự nhiên vào thời điểm mà bạn ít ngờ tới. Khi làm vườn, cắt cỏ, đi câu cá, dọn dẹp nhà để xe, tìm hiểu lý do tại sao ô tô không nổ máy, đây là lúc bạn có thể truyền cho con trai hoặc con gái mình những nguyên tắc sâu xa của lời Đức Chúa Trời. Chỉ có thì giờ thuộc linh của gia đình thì chưa đủ. Rất nhiều điều phụ thuộc vào cách gia đình bạn trải qua khoảng thời gian còn lại trong ngày. Các tình huống hàng ngày giúp chúng có thể giao tiếp thực sự. Thứ tư, cứu rỗi gia đình bạn trong những ngày cuối cùng. Tôi đã dạy câu kinh thánh này nhiều lần. Trong thời Noe thể nào thì trong ngày con người cũng thể ấy. Luca đoạn 17 câu 26. Tôi thường chỉ ra rằng những tệ nạn của thời Noe đang được bày ra trước mắt chúng ta ngày nay. Nhưng một ngày nọ, tôi nhìn thấy thông điệp tích cực trong câu chuyện của Noe. Bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Hebrew đoạn 11 câu 7. Noe, người công chính, nghe Đức Chúa Trời phán bảo về thảm họa sắp đến, đã chuẩn bị và cứu gia đình mình. Những ngày chúng ta đang sống ngày càng giống thời của Noe. Một đặc điểm cụ thể của thời Noe là đất đầy rẫy sự gian ác, Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 13. Điều đó chắc chắn đúng với thế giới ngày nay. Tội ác ngày càng trở nên phổ biến. Lớn lên ở Anh giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, tôi có thể nhớ lại việc một tên trộm đột nhập vào ô tô và lấy trộm túi sách của một phụ nữ, có thể trở thành tin giật gân. Ngày nay, những tội ác trở nên quá phổ biến, thậm chí chúng hiếm khi được báo cáo. Gần hơn, từng có thời điểm người ta có thể lên máy bay mà không cần bất kỳ sự kiểm tra an ninh nào cả. Hôm nay thì không thể như vậy. Tôi sẽ kể vắn tắt hai sự việc, trong đó sự nhạy cảm của một người cha đã cứu một hoặc nhiều thành viên trong gia đình mình ra khỏi cái chết có thể xảy ra. Một trong những cháu trai của tôi đang lái chiếc xe tải của gia đình chở vợ và ba đứa con nhỏ. Bình thường, vợ anh sẽ ngồi ghế phụ bên cạnh anh, nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy được sắp xếp ngồi ở ghế sau với ba đứa con nhỏ. Khi chiếc xe đi qua cầu trượt vượt, đột nhiên một tảng bê tông rơi xuống xe của họ. Kính chắn gió phía trước ghế hành khách bị vỡ vụn và văng tung tóe, nhưng không ai trong gia đình bị thương. Đến lúc đó họ mới hiểu Tại sao anh lại không cho ai ngồi ghế trước bên cạnh tài xế? Nếu có ai ngồi vào chỗ đó, mọi thứ đã rất khác. Sự việc thứ hai liên quan đến một người bạn của tôi. Tên ông ấy là Mike Rom. Một đêm nọ, ông có linh cảm rằng một mối nguy hiểm nào đó đang đe dọa một thành viên trong gia đình. Sáng hôm sau, khi con gái ông chuẩn bị lái chiếc xe của mẹ để đi làm, như cô vẫn làm hàng ngày, Mike Rom nói với cô bé: "Sáng nay, bố cảm thấy tốt hơn là con nên đi xe của bố, đừng đi xe của mẹ." Khi lái chiếc xe của bố, cô gái đi đến một đoạn đường bị đổ đầy dầu. Chiếc xe trượt mất kiểm soát và gặp tai nạn. Nhưng cô gái không bị thương nặng do túi khí bung ra. Nếu cô ấy lái chiếc xe của mẹ không có túi khí, tai nạn có thể đã gây chết người. Những ngày chúng ta đang sống đây đang rất cần những người cha có tinh thần tiên tri như Noe. Những người cha nhạy cảm với những nguy cơ đang đối diện với gia đình và sẽ thay mặt họ có những hành động bảo vệ